luôn miệng lo đếm một chiêu, hai chiêu, ba chiêu, trong đầu chỉ nghĩ làm sao tiếp đủ 30 chiêu của hắn nên bị phân tâm. Kiếm pháp chiết giải phải giảm sút. Lệnh Hồ Xung ơi, hỡi Lệnh Hồ Xung, sao mi ngu dốt vậy? Lệnh Hồ Xung hiểu rõ được điểm này, tinh thần phấn chấn lên, lại chui vào hậu động nghiên cứu võ công trên vách đá. Lần này chẳng xem đến kiếm pháp của phái Thái Sơn. Chiêu kiếm Thái Sơn lấy cái sâu dày trầm trọng làm sở trường. Trong một giờ hay vài khắc, bất luận thế nào cũng không thể học đến chỗ tinh túy được. Vả lại những đường kiếm quy củ nghiêm cẩn vốn không phải là sở thích của chàng. Quan sát một hồi, Lệnh Hồ Xung định bỏ đi. Bỗng liếc thấy đồ hình đoản thương phá giải các chiêu số của Thái Sơn kiếm pháp lại vô cùng nhanh nhẹn linh động. Chàng càng xem càng mê mẩn, bất giác chìm đắm, quên cả thời khắc đã qua bao lâu. Cho đến lúc Điền Bá Quang không nhẫn nại được nữa, hồ quán bảo ra đấu thì cả hai mới lại động thủ đấu tiếp. Lần này Lệnh Hồ Xung đã khôn ra, không thèm đếm chiêu số nữa, cứ vung kiếm vù vù nhằm vào Điền Bá Quang mà tấn công liên tiếp. Điền Bá Quang thấy từng chiêu kiếm của đối phương xuất ra liên tục, mỗi lần vào động suy nghĩ một lát trở ra thì lại có thêm những chiêu số mới lạ nên không dám ỷ y. Hai người ra chiêu rất nhanh, trong một thoáng đã chiết giải được không biết bao nhiêu chiêu. Đột nhiên, Điền Bá Quang nhảy lên một bước, giơ tay ra nhanh như chớp, chụp ngay cổ tay của Lệnh Hồ Xung. Hắn vặn tay của chàng rồi xoay lại cho mũi kiếm chỉ ngay vào yết hầu. Chỉ cần nhấn thêm một chút nữa thì trường kiếm sẽ đâm xuyên qua cổ. Điền Bá Quang la to: "Lệnh Hồ huynh thua rồi!" Cổ tay Lệnh Hồ Xung đau buốt nhưng miệng vẫn cố nói: "Điền huynh thua rồi." Điền Bá Quang nói: "Làm sao mà Điền mỗ thua?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đây là chiêu thứ 32 rồi." Điền Bá Quang hỏi: "Chiêu thứ 32 ư?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng là chiêu thứ 32." Điền Bá Quang nói: "Lệnh Hồ huynh đâu có đếm?" Lệnh Hồ Xung nói: "Miệng ta không đếm ra nhưng bụng đã tính nhẩm, rõ ràng đây là chiêu thứ 32." Thực ra chẳng có đếm điếc gì đâu, 32 chiêu chỉ là thuận miệng nói càng mà thôi. Điền Bá Quang buông cổ tay đối phương ra, nói: "Không đúng, chiêu thứ nhất Lệnh Hồ huynh tấn công như thế này, Điền mỗ phản kích lại như vậy, Lệnh Hồ huynh đỡ chiêu như vậy, Điền mỗ lại chém ra như vậy, đó là chiêu thứ hai." Điền Bá Quang diễn lại từng chiêu thức, đem những chiêu đấu vừa rồi diễn lại từ đầu đến cuối. Đến lúc hắn giơ tay chụp được cổ tay Lệnh Hồ Xung thì chỉ mới chiêu thứ 28. Lệnh Hồ Xung thấy hắn nhớ kỹ trong khi hai người chiết chiêu nhanh như chớp, rồi còn diễn lại được từng chiêu từng thức một cách rõ ràng, đúng thứ tự không lộn xộn chút nào, thật là một bậc kỳ tài hiếm thấy trong võ lâm. Bất giác Lệnh Hồ Xung sinh lòng khâm phục, giơ ngón tay cái lên nói: "Trí nhớ của Điền huynh thật dễ sợ, thì ra là ta đếm sai, tiểu đệ lại đi suy nghĩ thêm một chút." Điền Bá Quang nói: "Khoan đã, trong sơn động này chắc có điều gì cổ quái, Điền mỗ muốn vào xem thử, chắc là có tàng trữ bí kíp võ học gì đó phải không? Tại sao mỗi lần Lệnh Hồ huynh vào động, sau khi đi ra lại có thêm nhiều chiêu thức cổ quái vậy?" Điền Bá Quang vừa nói vừa đi vào sơn động. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi, nghĩ bụng, nếu để hắn nhìn thấy các đồ hình trên vách đá thì không xong rồi. Nét mặt Lệnh Hồ Xung giả bộ vui mừng, nhưng lập tức cố giấu sự vui mừng này đi, hai tay giang ra chặn lại, nói: "Ở trong động cất giấu bí kíp võ học của tề phái, Điền huynh không phải là đệ tử của phái Hoa Sơn thì không được vào trong quan sát." Điền Bá Quang thấy sắc mặt của Lệnh Hồ Xung đang hớn hở liền nghiêm lại, sau đó thì lộ vẻ lo âu, rõ ràng là đang giả vờ, thầm nghĩ: "Hắn nghe mình nói muốn vào sơn động, tại sao hắn lại tỏ ra vui mừng, rồi sau đó lại giả bộ buồn rầu? Rõ ràng là hắn muốn che giấu điều gì bên trong, hắn chỉ muốn mình xông vào động. Có lẽ hắn bố trí sẵn cơ quan cạm bẫy gì đó, hoặc là hắn nuôi rắn độc, thú dữ, mình không thể mắc bẫy của hắn được." Điền Bá Quang bèn nói: "Thì ra trong động có bí kíp võ học của quý phái, Điền mỗ không vào đấy quan sát đâu." Lệnh Hồ Xung lắc đầu, hiện rõ vẻ thất vọng. Từ đó về sau, Lệnh Hồ Xung vào động mấy lần, lại học được rất nhiều chiêu thức kỳ dị, không những chỉ có tuyệt chiêu của Ngũ Nhạc kiếm phái, mà học luôn không ít cách phá giải chiêu thức của Ngũ Nhạc kiếm phái. Vì chàng học quá vội vàng, chưa xử thuần thục, mới học đó đã muốn quên rồi, độ cao minh của kiếm pháp chỉ có hạn, nên cuối cùng cũng không tiếp nổi 30 chiêu khoái đao của Điền Bá Quang. Điền Bá Quang thấy Lệnh Hồ Xung cứ vào động suy nghĩ, sau khi ra càng có thêm những quái chiêu tuy lộn xộn nhưng vô cùng tinh diệu, tuy không đắc dụng, không khắc chế được mình, nhưng chiêu thức rất kỳ lạ mà bình sinh hắn chưa hề thấy qua. Thực khiến cho hắn khâm phục, lòng hắn càng nghĩ càng thấy khó hiểu, lại mong muốn lệnh hồ xung đấu với mình càng lâu càng tốt để hắn được mở rộng kiến thức về kiếm pháp lạ lùng này. Khi đã qua giờ ngọ, Điền Bác Quang lại chế ngự được lệnh hồ xung thêm một lần nữa. Hắn nghĩ bụng, dường như lần này hắn sử kiếm phần lớn là kiếm pháp của phái Tung Sơn. Phải chăng trong sơn động có cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái tụ tập? Mỗi lần hắn vào động thì có cao thủ truyền một số chiêu thức để hắn ra đấu với ta. Chào ôi, may mà ta không tùy tiện xông vào động, nếu không thì làm sao đối phó với các cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái trong đó. Hắn nghĩ vậy rồi liền hỏi, sao họ không ra đây? Lệnh Hồ Xung hỏi, ai không ra? Điền Bác Quang nói, các vị cao thủ tiền bối ở trong động dạy kiếm pháp cho lệnh hồ huynh đó. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, nhưng chàng chợt hiểu ý của Điền Bác Quang, bèn cười ha hả nói, những vị tiền bối này không muốn động thủ với Điền huynh đâu. Điền Bác Quang tức giận lớn tiếng, hừ, những người này hám danh, tự phụ mình thanh cao, không thèm quá chiêu với dâm tặc Điền Bác Quang này. Lệnh hồ huynh mời họ ra đây, chỉ cần một đấu một, dù họ có khí phách oai danh đến đâu cũng chưa chắc đã là đối thủ của Điền Bác Quang. Lệnh Hồ Xung lắc đầu cười nói, nếu Điền huynh có hứng thú thì đừng ngại vào động lĩnh giáo 11 vị tiền bối trong đó, các vị rất nể trọng đao pháp của Điền huynh lắm đó. Lệnh Hồ Xung biết Điền Bác Quang làm nhiều chuyện ác đức trên giang hồ nên có rất nhiều thù địch, bình thường hắn hành sự rất cẩn thận. Hắn đoán rằng trong động có cao thủ của các phái thì nói gì đi nữa hắn cũng không dám mò vào động. Lệnh Hồ Xung không nói 10 vị cao thủ mà nói gạt 11 vị để hắn tin là chuyện có thật. Quả nhiên Điền Bác Quang hừ lên một tiếng nói, cao thủ tiền bối cái cốc gì, chỉ e rằng đó là hư danh mà thôi. Nếu không thì tại sao hết lần này đến lần khác họ truyền vô số chiêu thức cho lệnh hồ huynh mà cuối cùng lệnh hồ huynh cũng không đỡ nổi 30 chiêu của Điền Mỗ. Điền Bá Quang tự cho mình khinh công tuyệt đỉnh, hắn thầm nghĩ nếu như 11 vị cao thủ cùng xông ra, hắn dù đấu không lại nhưng đào tẩu thì ngon lành, huống chi họ đã là cao thủ tiền bối của Ngũ Nhạc kiếm phái thì phải biết tự trọng thân phận, quyết sẽ không liên thủ để đối phó với hắn. Lệnh Hồ Xung nghiêm mặt nói, đó là do lệnh hồ xung này tư chất ngu muội, nội lực nông cạn, không học được những điều tinh xảo quan trọng trong võ công của các vị tiền bối. Điền huynh phải ăn nói cẩn thận một chút, đừng chọc giận họ. Bất kỳ một vị tiền bối nào ra tay thì Điền huynh không cần đợi một tháng chất độc phát tác, mà chỉ trong nháy mắt Điền huynh đã đầu một nơi mình một nẻo ngay trên ngọn núi này. Điền Bác Quang nói, lệnh hồ huynh nói thử xem trong động gồm có những vị tiền bối nào. Lệnh Hồ Xung làm ra vẻ bí mật nói, những vị tiền bối này quy ẩn đã lâu, không muốn can dự vào chuyện ngoài đời. Việc họ tụ tập ở đây không liên can gì đến chuyện đối phó với Điền huynh hết. Danh hiệu của các vị lão nhân gia không thể tiết lộ ra ngoài, mà có nói ra thì Điền huynh cũng không biết, thôi thì không nói vậy. Điền Bác Quang thấy sắc mặt Lệnh Hồ Xung ra chiều cổ quái, rõ ràng là có điều che giấu, bèn nói, trong bốn phái Tung Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, có lẽ còn có các vị cao nhân tiền bối võ công không tầm thường, nhưng trong quý phái thì chẳng còn một vị nào nữa. Đó là sự thật mà mọi người trong võ lâm đều biết. Lệnh Hồ Huynh nói năng huênh quang, khó làm ai tin được. Lệnh Hồ Xung nói, đúng vậy, trong phái Hoa Sơn đúng là không còn bậc cao nhân tiền bối nào tồn tại và sống đến ngày nay. Năm xưa, tệ phái không may bị ôn dịch hoành hành, những vị cao thủ đời trước đều bị chết hết. Nguyên khí phái Hoa Sơn bị tổn thương nặng nề, nếu không thì quyết không thể có chuyện để Điền huynh đơn thương độc mã xông lên núi đánh đại đệ tử phái Hoa Sơn thua te tua, không còn sức để chống đỡ. Điền huynh nói rất đúng, trong sơn động đúng là không có cao thủ nào của tệ phái cả. Điền Bác Quang nhận định Lệnh Hồ Xung đang lừa bịp mình, y dương đồng kích tay, giả bộ nói phái Hoa Sơn không còn vị cao thủ tiền bối nào tồn tại thì nhất định phải có. Hắn ngẫm nghĩ một lúc, chợt nhớ ra một người, liền vỗ đùi nói lớn, à, Điền Mỗ nhớ ra rồi, thì ra là Phong Thanh Dương lão tiền bối. Lệnh Hồ Xung nhớ lại ba chữ lớn Phong Thanh Dương khắc trên vách đá, tâm trạng thầm kinh hãi. Lần này không phải là giả dối, vì chàng nghĩ rằng chẳng lẽ vị Phong tiền bối này bây giờ hãy còn sống ư. Chàng liền lờ đi, vội xua tay nói, Điền huynh đừng nói bừa bãi, Phong Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ trong tên của Phong Thanh Dương có chữ Thanh thì nhân vật này cao hơn sư phụ hắn một bậc, vì tên của sư phụ hắn có chữ Bất, liền nói tiếp. Phong Thái Sư thúc tổ đã quy ẩn lâu rồi, không biết đã đi đâu và cũng không biết lão nhân gia có còn trên thế gian này không. Sao Điền Huynh biết người đến Hoa Sơn này? Điền Huynh không tin, có ngon thì tự mình đi vào trong động xem chơi, sẽ biết rõ trắng đen ngay thôi. Điền Bác Quan càng nghe Lệnh Hồ Xung dụ mình vào động thì hắn càng sợ bị mắc bẫy, nghĩ thầm, y hoảng hốt như vậy, quả nhiên ta đoán không sai, nghe nói tiền bối phái Hoa Sơn năm xưa trong một đêm đã chết hết. Chỉ có một mình Phong Thanh Dương không có mặt trên núi, mới thoát khỏi cơn đại nạn. Nếu lão còn sống ở trên đời thì cũng đã khoảng 70-80 tuổi rồi, dù võ công có cao hơn thì kinh lực cũng bị suy giảm. Một lão già khú đế thì ta còn sợ cái con khỉ gì? Hắn nói, Lệnh Hồ Huynh, chúng ta đã đấu với nhau một ngày một đêm rồi, nếu tiếp tục, Lệnh Hồ Huynh cuối cùng cũng không đấu lại ta đâu. Dù có Phong Thái Sư thúc tổ của Lệnh Hồ Huynh liên tục chỉ điểm, chung quy cũng vô dụng. Tốt hơn hết là Lệnh Hồ Huynh hãy theo Điền Mỗ xuống núi. Lệnh Hồ Xung định trả lời, bỗng nhiên có tiếng người lạnh lùng nói, nếu ta thực sự chỉ điểm cho hắn vài chiêu, chẳng lẽ không thu phục được thằng nhóc con họ Điền sao?